Dây chuyền bằng vàng. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, giọng Chúa Cứu Thế. Các con là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian. Giáo hội xưa nay đã từng trải qua nhiều cuộc bách hại kinh hoàng. Hiện giờ tại các nước còn theo chủ nghĩa Marxist, đạo Chúa vẫn tiếp tục bị bắt bớ. Nhưng tại các nước tự do, giữa xã hội chúng ta đang sống hôm nay, đạo Chúa cũng bị người ta âm thầm xua đuổi dưới một hình thức có khi còn nguy hiểm hơn các cuộc bách hại công khai. Thay vì coi chúng ta là kẻ thù, giơ tay đánh thẳng, thì họ làm như không biết đến chúng ta, kể các tín hữu Chúa như không có, kể đạo Chúa như không liên quan gì đến đời sống thực tế hàng ngày, do đó không đáng bận tâm. Một tác giả hiện đại sau khi đến nhà thờ quan sát một buổi lễ, trở về nhà, ông viết rằng mỗi Chúa Nhật họ họp nhau dâng kinh, đến ngày thứ hai họ yên tâm vững chí. Đó chỉ là một thói quen thôi, vô bổ, vô hại. Coi đạo Chúa như không có, đó là một hình thức phá đạo rất nguy hiểm. Nhưng xét cho cùng, thì đó là lỗi của chúng ta. Một thứ đạo mà người đời có thể bỏ qua, không cần để ý tới. Thứ đạo đó chắc chắn không phải là thứ đạo Đức Kitô rao truyền. Trong phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ: các con là muối cho đời, các con là ánh sáng cho thế gian. Muối không dễ gì mà không để ý tới. Một thức ăn nấu không có muối là người ta biết liền. Hoặc là bỏ nhiều muối quá, người ta cũng nhớ tới muối ngay. Ảnh hưởng của muối, sự hiện diện của muối rất rõ ràng, sống động, khó mà nhắm mắt bỏ qua, khó mà coi như không có. Về ánh sáng cũng vậy, không dễ gì mà bỏ qua, không để ý tới. Trở ra khi người ta có ý che giấu nó đi dưới đáy thùng. Ai trong chúng ta mà đã không có lần di chuyển bằng máy bay giữa lúc ban đêm? Ngồi trên máy bay, bay qua một vùng dân cư thưa thớt, nhìn xuống, chúng ta chỉ thấy mù mịt tối tăm. Nhưng thỉnh thoảng lại thấy đó đây một vài ánh sáng. Đó có thể chỉ là những cửa sổ bằng kính của mấy ngôi nhà bên trong có thắp đèn. Đèn trong nhà đó có thể chỉ là một cây đèn cầy hoặc đèn dầu nhỏ. Thế mà người ta ở xa hàng chục cây số vẫn trông thấy, không dễ gì mà bỏ qua được. Trong phúc âm hôm nay, Đức Giêsu nói đến đạo của Ngài, một thứ đạo mà người ta không dễ gì mà bỏ qua, coi như không có. Một thứ đạo không dễ gì mà không chú ý tới. Các con là ánh sáng cho thế gian. Sự hiện diện của ngọn đèn sống động thiết thực như thế nào trong đêm tối của cảnh vật, thì sự hiện diện của các con cũng sẽ sống động rõ ràng như vậy trong đêm tối trần gian. Ánh sáng chiếu soi cảnh vật như thế nào, thì lối sống của các con cũng sẽ chiếu soi những người thế gian chung quanh các con như vậy. Ánh sáng và bóng tối khác biệt nhau như thế nào, thì các con cũng sẽ khác biệt người thế gian như vậy trong lời nói, trong cử chỉ, trong việc làm. Các con là muối cho đời. Thức ăn có muối và thức ăn không muối, món mặn và món chay khác nhau như thế nào về mùi vị của nó, thì các con cũng sẽ khác người thế gian như vậy về lời nói, về cử chỉ, về việc làm. Đó là lời Chúa phán. Vậy nếu người thế gian không nhận ra chúng ta là người tín hữu Chúa Kitô, nếu họ thấy rằng chúng ta cũng không khác gì các người khác trong lời nói, trong cử chỉ, trong việc làm, thì đó là dấu đèn chúng ta đã lu mờ, nếu chưa phải là tắt. Đó là dấu muối chúng ta đã lạt, nếu chưa phải đã thành bụi đất. Nếu những người bài đạo coi chúng ta như không có, là vì lời ăn tiếng nói của chúng ta cũng tục tằn như ai khác, cử chỉ của chúng ta cũng hách dịch kiêu căng như ai khác, việc làm của chúng ta cũng mờ ám, gian dảo như mọi người thiên hạ. Không, các con là ánh sáng cho thế gian, các con là muối cho đời. Nếu muối đã nhạt đi, chính Đức Giêsu cũng nói là chẳng biết làm thế nào cho mặn lại được. Nhưng ngọn đèn nếu đã lu mờ hoặc đã tắt thì hãy thắp sáng lên lại. Hãy sống đạo cho ra sống đạo. Đừng đứng chân trong chân ngoài, đừng đi nhà thờ lấy lệ hoặc vì thói quen như tác giả hiện đại nào đó đã nhận định ở trên. Nếu chúng ta chỉ giữ đạo bên ngoài mặt mà tâm hồn thì trống rỗng, thiên hạ sẽ nhận ra chân tướng chúng ta ngay. Cũng đừng nói sống đạo tại tâm là đủ. Thưa, chưa đủ, vì đã có lời Chúa phán: người ta không thắp đèn rồi đem giấu dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên đế cao, hầu soi sáng mọi người trong nhà. Sang bên đất nước Hoa Kỳ này, có điều trái ngược này là nhiều người chẳng đạo nghĩa gì cả. Ai cũng thừa biết như vậy, nhưng trên ngực thì mang ảnh tượng Chúa chói lọi. Còn các con cái Chúa thì giấu kỹ, có khi còn mang những phù hiệu đời thay thế như chữ phúc, chữ thọ, quả tim, ngôi sao, làm cho người ta tưởng mình là người bên lương, vô đạo hoặc thờ tà thần nào đó. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cần phải phô trương các nhân đức mình trước mặt thế gian. Trong một thế giới vị kỷ, người biết sống vị tha thế nào thiên hạ cũng chú ý tới. Trong một thế giới tham lam thờ lạy thần đồng tiền Mammona, người biết sống quảng đại thế nào thiên hạ cũng chú ý tới. Trong một thế giới ăn chơi trụy lạc, người biết sống khiêm trang trong trắng thế nào thiên hạ cũng chú ý tới. Trong một thế giới đầy hận thù ghen ghét, người biết sống hiền hòa khiêm nhượng đầy tình thương mến thế nào thiên hạ cũng chú ý tới. Hồi nào đây, tại đảo Cape Cod, đông nam Massachusetts, có một cô gái tên Anna. Mùa hè năm đó, cô tìm được việc làm trong một khách sạn lớn. Công việc của cô là mỗi ngày phải lo sạch sẽ cho 10 phòng ngủ. Anna có dịp tiếp xúc với nhiều người giàu sang, danh tiếng. Trong số đó có một người cô ta lưu ý đến hơn cả, người mà cô gọi là Mr. Smith. Ông đến khách sạn trong một buổi cuối tuần với một cái túi du lịch nhỏ bằng da. Sáng hôm sau, khi cô Anna đến lau phòng cho ông hé cửa ló đầu ra và nói: "Khỏi lau phòng tôi, cô cho vài chiếc khăn là đủ." Sáng hôm sau nữa, cô Anna đến xin lau phòng. Ông Smith cũng ló đầu ra khỏi cửa nói như hôm trước. Mãi đến 4 ngày sau, ông Smith mới cho cô Anna vào lau phòng. Khi cô lau phòng, Smith bắt chuyện với cô và còn giúp cô làm giường. Ngày thứ bảy, sau khi đã lau chùi xong hết cả 10 phòng, gồm cả phòng ông Smith, cô Anna thay áo, cuốc bộ xuống đường phố. Khi cô đang cúi đầu rảo bước thì bỗng có một chiếc xe hơi xà tới. Đó là xe ông Smith. Ông ta nói: "Cô Anna, nếu cô về nhà, tôi xin được chở cô về." "Thưa ông, tôi chưa về nhà, tôi phải đi nhà thờ dự lễ 4 giờ rưỡi chiều." "Vậy mời cô lên." Khi Anna lên xe, Smith hỏi cô đủ chuyện. "Cô năng đi nhà thờ lắm sao? Tại sao cô lại đi nhà thờ trong khi bao nhiêu thanh thiếu niên nam nữ lứa tuổi như cô lại không đi? Đi nhà thờ, cô có rước lễ không? Cô có chăm chú nghe giảng không?" Khi tới cổng nhà thờ đều làm cho Anna bỡ ngỡ vô cùng, là Smith nhỏ nhẹ hỏi: "Cô Anna, tôi có thể vào nhà thờ dự lễ với cô được không?" Ông Smith mà cũng có đạo sao? Kỳ lạ thật. Vào nhà thờ, ông ta quỳ gối xuống từ đầu chí cuối, nhắm nghiền hai con mắt lại từ đầu chí cuối. Khi lễ vừa xong, Anna lại càng thấy cử chỉ của Smith kỳ lạ hơn nữa. Cha chưa kịp bước xuống bàn thờ, Smith đã vội vàng đứng dậy ra về, chẳng nói lấy nửa lời từ dã Anna. Sáng hôm sau, khi Anna trở lại lau chùi phòng Smith, cô chẳng thấy bóng ông đâu cả. Cái túi du lịch cũng chẳng còn. Thay vào đó, cô thấy có một cái gói gì nho nhỏ với một tấm giấy. Cô mở tấm giấy ra và đọc. Anna thân mến, món quà mọn trong hộp này là để nói lên những ơn cao đẹp cô đã làm cho tôi, mà cô không hề hay biết. Cuộc hôn nhân của tôi hỏng tan vỡ. Tôi đã nói với vợ tôi rằng tôi phải bỏ nhà ra đi một thời gian để suy nghĩ nên tiến hay thoái như thế nào. Càng suy nghĩ, lòng tôi càng thêm rối rắm tơ vò. Rồi một hôm tôi đã gặp được cô. Lòng tin của cô vào Thiên Chúa thật huy hoàng, kích động tôi vô cùng. Thánh lễ chiều hôm qua là thánh lễ thứ nhất tôi đi dự sau 10 năm bỏ nhà thờ. Trong thánh lễ đó, Chúa đã soi sáng cho tôi nhìn thấy rõ thực hư. Và bây giờ thì tôi ước ao được trở về nhà với vợ tôi. Tôi trở về nhà đầy lòng biết ơn Chúa và biết ơn cô, vì cô là một ánh sáng rực rỡ chiếu soi vào bầu trời của tâm hồn tôi chính lúc đèn tối nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô vì đã giúp tôi tìm lại được đức tin. Ký tên Mr. Smith. Anna mở gói quà ra thì thấy trong đó có một sợi dây chuyền bằng vàng với một ảnh thánh giá bằng vàng. Các con là muối cho đời. Các con là ánh sáng cho thế gian. Ánh sáng các con phải chiếu rạng ra trước mặt thiên hạ để mọi người xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời. Ghi chú: một người nọ sau khi nghe câu chuyện trên đã góp ý như sau. Hoán cải được một người lơ đạo bỏ nhà thờ đã 10 năm, cô Anna phải là một người rất lịch sự dễ thương, mặt mày vui vẻ rạng rỡ, phản ảnh một đức tin sống động sáng ngời của tâm hồn cô. Khi Chúa nói các con là ánh sáng thế gian, thì như nói các con phải ăn ở hiền lành khiêm nhượng, mặt mày vui tươi rạng rỡ. Một thứ đạo mà các tín hữu biểu diễn một gương mặt ủ rột, buồn rầu, đạo đó không cảm hóa được lòng người, không lôi kéo được ai, không soi sáng được người khác. Các con là ánh sáng cho thế gian. Vậy chúng ta phải học tập, tự tạo cho mình có được một nụ cười hồn nhiên và chân thành luôn nở trên đôi môi.